Xin chào quý vị. Tối hôm nay vui lắm. À, Thầy Hiền Giới tình nguyện nói pháp tối hôm nay. Mình cho Thầy Hiền thì nghỉ thêm một đêm nữa để mà Thầy tiếp tục soạn thêm. Cho bài nó hay hơn ngày mai nữa. Ngày hôm nay thì Hiền Giới sẽ nói về cái vị về cái tình độ. Một tiếng trước thầy báo cho thầy biết là tối nay thầy được tình nguyện nói pháp vào đầu đây là thầy Giới sẽ nói về một cái bài viết đăng trên trên mạng, mà cái đài hình như là cái mạng này, cái chỗ này là chỗ khá nổi tiếng. Mình xong sớm mình nghỉ sớm đi ăn cà lém. Thì cô đòi ăn mặn thôi, không ăn cà lém. Ăn cà lém chấm muối. Thầy kiếm cái này là hơi ngắn, nhưng đều nó cho cái vị thấy là cái sự hiểu biết của người Tây Phương về cái pháp môn tịnh độ ra sao. Thì ông này là một cái vị giáo sư. Đây là một vị giáo sư bên Canada đó, mà gọi là giáo sư này là giáo sư mà chính thức rồi đó. Giáo sư mà cái trình độ là khá là giỏi đó, tại vì họ đã được chính thức làm giáo sư mà đuổi không được nữa, gọi là cả đời làm giáo sư đấy. Ông giáo sư này ông có vai vế mà ở trường đại học ở bên Canada. Ông cũng là một cái mục sư trong cái dòng mật tịnh độ của người Nhật. Cách hành văn rõ ràng cái người là người giáo sư, của người giáo sư. Cái bài này là tịnh độ là gì? Ông nói là một khi mà người ta giác ngộ rồi á, là cái cảnh giới giác ngộ nó ảnh hưởng tới cái hoàn cảnh xung quanh của họ. Thành ra nhất là cái người mà đã thành Phật rồi thì họ tạo một cái môi trường gọi là rất là thanh tịnh. Để ông giáo sư ông giảng đó. Đây là cái sự hiểu biết mà qua bên Tịnh Độ Tông người Nhật. Cái này không phải riêng người Tây Phương không, mà cái này qua những cái tài liệu của người Nhật bổn luôn. Thành ra mấy cái ông giáo sư này khi mà ông trình bày về cái tôn giáo này nọ thì họ nói là đây là những người ta tin ta làm như vậy, cho không có quyền nói là về cái tín ngưỡng mà ta coi giống như là về cái văn hóa nhiều hơn là về cái sự kiện sự thật. Mấy cái người giáo sư họ lúc mà họ giảng về những cái tín ngưỡng này nọ đó, tôn giáo đó, thì họ chọn là con đường cách trình bày bằng cách họ nói trình bày cái này về cái lịch sử chứ không phải về cái dữ kiện, về cái sự thật là đúng là sai. Họ chỉ trình bày nó theo cái phương diện về lịch sử thôi, nó là trong lịch sử như vậy, có những người ta tin những cái tài liệu như vậy thôi. Thành ra cái đó là làm thầy Hiền Giới nó là họ theo cái một cái lý thuyết thôi, chứ họ không có xác nhận là không, hoặc là không xác nhận. Rồi mấy giáo sư đó thì họ lúc mà họ nói cái sự thật á, thì họ phải cần cái dữ kiện họ mới nói được, thành vì cái những này toàn là tôn giáo tín ngưỡng là họ không có dữ kiện là họ không thể nói được cái này được thật hay là sai. Thành ra có sự khác biệt giữa cái bên giáo dục bên những giáo sư với là bên tín ngưỡng của mình, là mình tin là Phật dạy đúng, Bồ Tát dạy là đúng, còn họ thì họ phải cần cái dữ kiện họ mới nói được. Thành ra bên mình á, thì mình chỉ tin thôi. Rồi mà còn hơn nữa thưa quý vị, là bên khi có bên tôn giáo Phật giáo mình thôi đó, là mình tin, bắt đầu mình tin là Đức Phật nói, là Đức Phật dạy đúng, là Bồ Tát dạy đúng. Rồi khi mình tu tới nơi tới chốn rồi, mình sẽ xác nhận lại cho đệ tử mình đó, là những lời đó là đúng. Bên Phật giáo mình á, là cái người tín đồ đó được dạy cái phương pháp để mà thấy được cái tri kiến của Đức Phật, cái sự hiểu biết của Đức Phật. Thành bởi chúng ta xác nhận được cái người mà tu tới nơi thí chốn, họ xác nhận được những cái dự kiện này. Đó, và họ mới truyền lại cho đệ tử họ. Sư cha như như bên ngài Tiên Hóa thì ngài đã tu theo những cái phương pháp này, ngài đã xác nhận, đã thấy được những lời Phật là xác nhận lời Phật dạy là đúng, và thầy mới nhắc lại nói cho đệ tử của ngài đó ở cái đó ta thấy là đúng. Chỉ có Phật giáo mới có thôi. À, thành ông này, ông giáo sư này ông nói rằng á, khi sau khi Đức Phật đắc Phật quả rồi đó, thì vì cái sự thành tựu đó, đó thì ngài mới ảnh hưởng là cái môi trường của ngài, vì cái ảnh hưởng đó mới tạo ra cái cõi tịnh độ. Thành cái chỗ tịnh độ này, cái chỗ mà cái chốn mà không có không có cái sự chấp trước, không có cái sự vô minh, không có sân hận. Rồi ông giáo sư này cũng nói là tất cả vị Phật á, sau này họ sẽ tạo ra cái cõi tịnh độ hết. Cái này hoàn toàn nó sai lầm. Tại vì sự thật á, là cái lúc mà trước khi vị thành Phật á, là cái vị chọn sau này tôi tạo cái cõi tịnh độ hay là sau cái cõi bất tịnh. Là Đức Phật á, là chọn á, là hoặc sau này khi thành Phật sẽ tạo ra cái cõi hoặc tịnh độ hoặc là bất tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại cần một cái chốn, một cái môi trường để mà đem chúng sanh tới mà cứu độ cho họ, dạy cho họ, và những chúng sanh mà Đức Phật đã nở với họ. Thì nói một cách lý thuyết, ông giáo sư nói là tất cả những cái Phật độ đều là tịnh độ hết. Nó đối với Phật giáo Đại thừa chúng ta là như vậy là sai lầm. Người hỏi vậy, tại sao mà Phật tạo cái cõi bất tịnh mà không tạo cái cõi tịnh hết đi? Thì nói tạo cái cõi tịnh hết là tốt, đâu có sao đâu. Không ai vậy, không phải nghe người ta sao là tạo cõi bất tịnh làm cái gì? Thì nói ủa, Phật sao mà hỏi tôi? Phật thầy cũng đâu biết là cõi tịnh độ bất tịnh chả biết là cái gì hết nữa. Bây giờ những câu hỏi nhiều khi mà gọi là hỏi mà trả lời không được, phải không sư cô? Những cái câu hỏi này xin thầy châm thêm tí muối, thêm tí mắm. Nói cho quý vị, xin trình bày quý vị rằng chúng ta sẽ tu hành bằng cách rất là tinh tấn, gắt gao trong 3 tuần rưỡi còn lại. Thầy á, là thầy yêu cầu á, là sẽ ăn được nhiều ăn đồ ăn luộc, và nhất là đậu phụ luộc nữa, nhiều hơn một tí. Tại sao như vậy? Tại trước ngày Tiên Hóa ngày ăn như vậy đó. Trước ngày Tiên Hóa ngày ăn á, dùng buổi trưa đó, ăn tí một cái tô cơm nhỏ nhỏ như vậy, xong một tí rau, thêm tí đậu phụ thôi. Thầy thú thật là ăn ngon quá, thành là giàu nó ăn nó lên ký một tí. Thầy nhớ lúc trước ngày Tiên Hóa tu hành như vậy. Thầy hy vọng là mình nhiều cái bất chước ngày thì không mà ăn như vậy chắc là có cái cơ hội để mà đắc giác ngộ được sư cô. Trong những cái thời gian như vậy thầy biết cái vị bỏ rất nhiều thì giờ tới nấu ăn cho ngon cho chúng tôi ăn, chúng tôi rất cảm ơn chuyện đó. Đều cái thời gian này thầy tu mấy chục năm mà chả thấy giác ngộ còn xa quá đi. Thành ra thầy bắt đầu phải ăn chay ăn luộc, nhiều khi nó giác ngộ sớm sớm tí mà làm sớm thì nghỉ sớm. Thì khi mà thầy giác ngộ rồi thầy bắt đầu xây cái cõi tình độ như cô Sana muốn như vậy. Chẳng hạn như có những người có những cái thích món ăn gì đó, có những cái dị kiện. Hay như mình có những cái người mà như ông Tex á, người bị tiểu đường, ăn những cái đồ đường cũng được. Chẳng hạn người tới chùa đó mà cái vị mà chẳng hạn như có những cái nhu cầu ăn mà cái vị ấy thì cái vị cứ thoải mái mà nói, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ cái quý vị. Nhưng mà chúng tôi biết chúng tôi sẽ cố gắng để mà giúp đỡ quý vị. Sau này mà thầy thành Phật chắc thầy cũng có quả tịnh độ thôi, để đệ tử thầy nó sung sướng hơn. Tại sao mà tạo quả bất tịnh làm cái gì? Cõi bất tịnh là để cứu mấy cái dân Basiloko. Không phải ai cũng đủ cái tư cách mà tới cõi tịnh độ đâu. Muốn vào đó nó có những cái điều kiện nó qua mới vào được. Không phải ai cũng đủ cái cái căn cơ mà vào cõi tịnh độ được. Lý do khác nữa là gì? Phật mình không cần làm gì nữa. Phải tin khi mình thành Phật mình về hưu làm vậy. Sao?
Vậy cái con đọc trong kinh Dược nói như nào là ở cõi Tây Phương cũng có một chỗ bất tịnh là cái viên địa hạ tiện để mà nhốt mấy cái người mà niệm Phật mà không có tin nhân quả, hoặc là niệm nhiều lắm nhưng mà không tin nhân quả, hoặc là không có biết kinh Phật ký, ở mấy trăm năm ở trong đó lối trên đó rồi khi không được thấy ai hết.
Thì vẫn có tịnh như thường, đâu có sao đó.
Không được về trên này, gần trong trung tâm. Khi nào mà ở đó ăn năn tội lỗi biết rồi đó thì mới được nở ra, mới gặp Phật Bồ Tát dạy cho cái phần ở đó nguyên danh.
Cái là cái tài liệu này do một vị giáo sư đại học mà hoài là hoài mục sư trong cái dòng tịnh độ của bên Nhật Bản, mà cái dòng tịnh độ nó rất là lớn, rất là thịnh hành, họ giàu dễ sợ, họ biết bao nhiêu người theo. Nên quý vị thấy không? Họ theo, họ tin tưởng về khỏi tình độ mà họ theo một cách mù quáng vậy. Thầy nói cái gì thì thấy cái chuyện đó thầy hơi buồn, tại vì thấy họ trong những cái cơ quan như vậy, họ đang từ từ họ đang méo mó cái pháp môn tình độ mình, họ đang phá pháp môn tình độ của mình. Tại vì họ vào đó họ kẹt, họ tu, họ đi tình độ quay vãng sanh không được. Làm sao cái gì mà đắc vãng sanh được? Quý vị thấy khiếp không? Một cái vị lãnh đạo tinh thần của bên đến cái tịnh độ tông của Nhật Bản, cái nhóm này đó, mà hiểu một cách là lung lạc, như lầm lạc như vậy, sao họ hướng dẫn con chiên của họ mà đắc vãng sanh được? Quý vị thấy không? Ông này những cái tài liệu ông có trong cái tông tịnh độ tông của ông đó đều là sai lầm hết, nó dễ sợ như vậy đó. Thành ra họ đi theo họ đầu tư vào con đường này là họ lạc đường hết, họ thường thường sẽ đọa. Cái này tin một cách vô minh như vậy là quý vị sẽ bị đọa. Quý vị mà tin những cái đồ tầm bậy như vậy là quý vị thường thường ít nhất là đọa vào cái quả súc sinh. Quý vị thấy dễ sợ. Bây giờ họ phá hoại cái Phật giáo tịnh độ mình đến khiếp như vậy đó, là họ cho những cái tài liệu, những cái chi tiết của nó sai lầm. Khi mình nghe rồi mình tin thì cái chuyện tâm bậy không. Cái tịnh độ, cái cõi tịnh độ nó có một mục tiêu rất là giản dị, là cái tịnh độ mình, cái pháp môn tịnh độ có một cái mục tiêu rất rõ ràng. Phật giáo tịnh độ mình cái một chuyện nào nói sao thành Phật không muốn trở lại tịnh độ tông, mình có một chuyện làm thôi, là tới quả tịnh độ thôi. Mình muốn tới quả tịnh độ, đây là cái pháp môn này chuyên môn để cứu những cái người mà Bà Xì Lô Cổ. Mà nếu như người Bà Xì Lô Cổ chạy theo những cái nhóm này toàn đi Bà Xì Lô Cổ không à? Cái vị thấy dễ sợ không? Cái tịnh độ tông mình là mục tiêu duy nhất á, là kéo chúng sanh, đem chúng sanh về quả tịnh độ thôi, làm một chuyện thôi, là đem họ về tịnh độ. Mà những cái tại vì cái người này, những cái người này họ không có đủ sức, thì mình phải giúp họ đi quả tịnh độ. Cái tịnh độ tông á, là phải giúp đỡ hướng dẫn người ta để tìm cách vãng sanh. Mà họ theo những cái tông này là rõ ràng họ đi hướng dẫn đi con đường lầm lạc. Bởi vậy cái pháp môn tịnh độ bây giờ nó bị phá hoại. Những cái nhóm trong cái Phật giáo mình nữa. Nó dễ sợ như vậy. Và riêng Phật bên Nhật Bản mà còn những cái văn hóa khác nó cũng có bị nó phá dễ sợ. Tại vì thầy không nghe rõ ràng, nói một cách rõ ràng á, làm cách nào để tôi vãng sanh. họ chỉ muốn biết cái này nọ thôi, chứ họ không ai dám hỏi câu hỏi là tôi làm gì có đắc được vãng sanh là không. Cái tụi những cái nhóm này nó chỉ nghe nó biết thôi, chứ nó ngoài thẳng hỏi thẳng ông thầy mấy người này là tôi làm gì có đắc được là không. Cái việc có quyền hỏi như vậy, cái thời buổi thời đại này có quyền hỏi, người trẻ có quyền hỏi. Thành ra cái người mà có hiểu biết thật sự mới dám trả lời. Còn mấy đứa mà mấy người mà ba si lô cô mà hướng dẫn ba si lô cô đi hướng dẫn ba si lô cô thì hứa với họ rằng là tôi cam đoan cái việc sẽ đi Tây Phương Cực Lạc. Những cái tụi ba si lô cô quý vị nghe cho kỹ đi, là những đứa họ dám nói quý vị quả quyết, quý vị là quý vị chắc chắn phải sẽ đi Tây Phương Cực Lạc được. Dễ sợ không? Trong đó có những người mặc áo quần như thầy. Sao mà có quả bất tịnh? Em bé trả lời. Tại những chúng sanh này nhất quyết không đi quả tịnh độ. Nó là tôi, cái nhà tôi giống như cái cầu tiêu vậy, tôi thích như vậy đó. Làm gì bây giờ? Đức Phật rất là từ bi. Ngài nói mà có những người mà thích sống trong cầu tiêu á, ta tạo cái quả toàn là cầu tiêu không à, để cứu tụi nó. Bồ Tát tội lắm. Đi vào cõi của Đức Phật, ôi sao mà cái nào mà khó tu quá. Đâu phải ai cũng muốn đi đâu. Sự thật mà đâu có ép họ đi Tây Phương Cực Lạc được, ra khỏi tình độ được. Có những người nhất định không đi, mình chịu thôi à. Thành phải tạo những gọi bất tịnh để mà dụ họ tới đó. Sao dụ nó làm gì? Cho nó xe cộ này, cho nhà cửa này, cho nó bồ bịch này, cho làm tổng thống này. Cái cõi bất tịnh nó như vậy thưa quý vị. Như vậy họ mới chịu tới. Dù nó tới đó để mà dạy nó, mà cứu. Thực ra nó hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, phải dù nó tới. Cho nó đồ chơi. Xong ép nó xếp bằng. Cái lý do thứ ba nữa. Cái thời đại này á, đây là trách nhiệm chúng ta đó, là thấy tụi nó phá như vậy, mình phải biên những bài mà nói đúng, dạy đúng để cho người ta biết, để hết khắp mọi nơi. Từ trước giờ thầy là chìm nổi, không chịu không nổi. Bây giờ thầy có nhiều người giỏi, đệ tử giỏi quá. Thành ra để họ làm việc một tí. Có lý do thứ ba rất quan trọng tại sao cần cõi bất tịnh. Khổ mới tu được. Cái cõi khổ đó, cái cõi bất tịnh đó, tu nó lẹ hơn cái cõi tịnh độ nhiều. Tại vì phải cần một cái môi trường để mà huấn luyện Bồ Tát. Ngài Phật A Di Đà đó đã gửi rất nhiều Bồ Tát A La Hán trở về lại đây để mà tu. Để mới được huấn luyện. Để mà huấn luyện cứu những cái đứa sống trong cõi bất tịnh. Phải tới những cái chỗ này mới học cách cứu những cái đứa mà nó chỉ muốn sống trong cõi bất tịnh thôi. Nó nhất định không đi qua tình độ. Mình phải tới đây mà cứu tụi nó sao bây giờ. Mà cứu như vậy, mà cái chỗ khó tu như vậy thì họ tiến bộ lại hơn. Rồi, bằng cái lý do thứ ba cho quý vị thấy. Tại mình cho những cái chi tiết này, mình biên những bài như vậy, cho những chi tiết họ kiếm những cái tài liệu trong tiếng Tàu nó không có, thành họ tiếng Nhật nó không có, thành họ sẽ có cái thấy ở tích cái lý của mình. Không phải riêng là mình huấn luyện cho cái đào tạo nhân tài mình không, mà còn mình sửa cái cách nhìn, cái cách hiểu biết của bên cái nhóm mà ba si lô cô này. Khi mà quý vị giảng một cách giảng gì như vậy, dưới bốn câu như vậy, nó rõ ràng như vậy, người ta dễ hiểu và người ta dễ tin tưởng hơn. Yes.
Thank you.
Có một ông sư có thể biết là tôi nguyện là tôi sẽ trở về lại quả ta bà này cứu chúng sanh, và tôi nghĩ cái việc mình nên trở về lại quả ta bà này luôn cứu chúng sanh. Nhưng là ông sư, ông thầy của ông sư là nổi tiếng lắm, giỏi lắm nữa. Thì ông làm cái lập cái nguyện như vậy trở về lại đây thì nó dễ thành tựu hơn là đi quả Tây Phương Cực Lạc, phải không? Còn cam đoan cái vị sẽ trở về lại xứ Mỹ này. Cái vị nghe không? Nghe cái chữ không? À, chắc chắn. Những cái người này, những người vô minh này, họ dám cam đoan với cái vị. Cái bà này là dữ lắm. Mà hỏi ngay lập tức tại sao vậy? Tại sao dám cam đoan? Thì nói là tại vì trả lời là tại vì ông thầy cũng trả lời là tại vì thầy là sư cô. Ông thầy trả lời là tại Bồ Tát á, khi mình lập cái nguyện Bồ Tát sẽ nhất định sẽ giúp đỡ mình. Thầy tu cũng nói như vậy luôn nữa đó. Bồ Tát mà quý vị lập cái nguyện Bồ Tát sẽ giúp cái tội nguyện của mình. Thiệt ra Ngài Tuyên Hóa không nói như vậy. Ngài Tuyên Hóa chỉ nói là quý vị lập cái nguyện mà đúng thì Bồ Tát Phật sẽ giúp quý vị. Quý vị lập nguyện sai kệ thay quý vị. Tại vì Ngài Tuyên Hóa, Ngài bỏ rất nhiều thời giờ sửa lại những lập, sửa những lời nguyện của đệ tử của mình. Sửa hết. Chỗ nào sai Ngài chỉ, con nên làm nguyện như vậy. Cái nguyện đúng là sao? Cái nguyện lập cái nguyện trật, cái vị sẽ đọa tam ác đồ. Kiếp sau cái vị thành súc sanh, hoặc cái vị thành quỷ, hoặc cái vị đọa vào địa ngục. Có những người không tin thầy. Đúng, cái vị không cần tin thầy bây giờ, lúc mà tới đó sẽ nhớ là thầy đã nhắc cái vị là cái vị sẽ bị đọa. Thành không có lạ, không có gì lạ hết đó. Nếu cái vị làm cái nguyện sai đó, cái vị sẽ đọa. Cái pháp nguyện nó như vậy đó. Nhằm cái gì lúc mình làm cái nguyện mà sai, tự động sẽ đọa, nó sẽ biết ngay là mình làm sai rồi. Trả lời được không? Hàng cái vị có nhiều người nói tôi lập tu nguyện là sẽ làm vợ chồng với nhau đời đời kiếp kiếp. Lập nguyện như vậy thì có một tí nguy hiểm. Nguyện là một cái pháp để mình tu hành. Bởi vì cái vị cần có trí huệ mới có thể lập cái nguyện đúng được. Cái vị mà theo ông thầy mà sai đó, người ta dạy cái vị làm lập những cái nguyện sai lầm là ráng mà chịu. Để ông sư phụ chắc chắn sẽ đọa, mà đệ tử cũng đọa theo thôi. Một cách mà cái vị mà chưa biết chưa kiếm được thầy ấy, thì mình bắt chước lập những cái nguyện mà Bồ Tát lập, thì mình an toàn hơn. Chứ còn cứ theo mà mấy ông thầy Ba Si Lô Cố lập nguyện theo ông là ráng mà chịu. Bao nhiêu nguyện? Muốn lập một nguyện quan trọng nhất là thôi, nói quan trọng nhất là chắc tôi muốn trở về lại xứ Mỹ này mà làm tổng thống xứ Mỹ. Phản sư cô cười tè té khói lắm. Về quả tịnh độ, cái nguyện mà đi quả tịnh độ là cái nguyện rất là tốt. Có nguyện khác nữa, cô Francis, cái cơ hội của cô đó, lập nguyện đi. Nó là cô này quên là nói cái thời hạn lúc nào mới vãng sanh được. Nguyện thứ gì? Nếu được, tôi muốn đi kiếp này. Linh. Cái gì? Thành Phật sao? Bất chước cái nguyện Ngài Tiến Hóa. Cái nghiệm đó là tầm thường quá. Hoặc cái nghiệm này: tôi nguyện sẽ cứu vợ tôi. Nguyện là tốt hay là xấu? Có ai muốn làm cái nguyện đó không? Cái gì sao kỳ cục vậy? Vợ mình không cứu nó luôn hả? Vợ mình cứu thì ai cứu? Mình cứu ai bây giờ? Cô này ông nói là cô nói là ông thủ thị với cổ nói rồi là: em ơi, em yêu ơi, anh qua để anh qua Tây Phương Cực Lạc trước, rồi anh hứa sẽ trở về kiếm em sau. Mà nó tin. Dạ, cho bác biết cái chi tiết này là cái gì mà qua Tây Phương Cực Lạc rồi á, là có thể đi khắp cái cõi thiên á, đi chơi khắp hết á, đi du lịch. Mình thấy mấy tiên nữ đẹp quá, quên vợ quá. Ông này không biết trước rồi. Đọc sách nhiều biết cái mấy chuyện này. Nói là mấy cái ông mấy cõi dân sống cõi tịnh độ đó mà đi du lịch đó, đi chơi khắp mọi cõi pháp giới này, mà thấy cái cô nằm xinh đẹp đẹp dễ thương đó, có thể bỏ lãnh về lại cái cõi tịnh độ được không? Cái vị nghĩ sao? Câu hỏi là tịnh độ có nam nữ không? Thì nó tùy cái cõi tịnh độ. Chẳng như Tây Phương Cực Lạc có một loài thôi. Ngược lại bên cõi mà đông phương tịnh độ đó, lưu ly tịnh độ đó, lưu ly quang tịnh độ đó của ngài Dược Sư Phật đó, mình có đàn ông đàn bà như thường. Thì cái người ông sư này đó, ông có cái lý tưởng, ông nói là: tôi là người sư, tôi người thầy quý vị, tôi nguyện nguyện là cô trở về, tôi cứu lại quý vị, tôi trở về là để cứu quý vị. Cái bên một tài liệu khác mà cũng nổi tiếng sợ đó, nói là họ phải nguyện sinh vào quả bất tịnh mới trở về lại được. Thế nói tầm bậy. Cái kinh Di Đà của mình nói là mỗi ngày đó, chúng sanh bên quả Tây Phương Cực Lạc đó, lấy từng bó hoa, từng cái bao bố hoa như vậy đi khắp mười phương để cúng dường cho Phật. Thì có vẻ đi khắp là mọi phương, có mười phương, có thể đi tới quả bất tịnh luôn nữa, để cúng dường Phật A Di Đà, cúng vườn dường cho Phật Thích Ca Mâu Ni, cúng dường cho Phật Bảo Thắng Vương, Phật này nọ, đủ thứ hết á. Đâu phải là thành đâu cần phải sinh vào đó mới tới được, mình đi tịnh bơ. Để cái tuổi mấy cái ông này dạy tôi giảng tầm bậy, không biết mà giảng tầm bậy. Yes. Phật A Di Đà gửi ta về để hỏi à. Bằng cớ này là ở đâu? Bằng cớ đâu? Cái người này là từ khỏi Ngài A Di Đà tới. Ngài Tiên Hóa là đệ tử Ngài A Di Đà Phật. Mọi con chim cú nó nói thầy nghe. Cái việc suy nghĩ mình lý luận, nhiều lý luận nói chuyện tí đi cô. Mỗi ngày á, cỡ Phật tử, người dân ở cái vùng Tây Phương Cực Lạc á, đem hoa đi khắp mọi nơi trở về quả Ta Bà này, cúng cho Phật Di Lạc, cúng cho Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Họ tới cúng hoài à. Cái kinh mình nói như vậy. Nhiều khi Phật A Di Đà muốn cứu cô Sán, cô Đà Hàng này, như cái phải gửi cô, cái trường hợp này là hơi khó một tí, mà gửi 15 năm làm mới xong. Ai mà tới cứu thầy 60 năm vẫn chưa xong như thường. Quý vị thấy, nếu cho phép Phật A Di Đà trợ lực người ta có quyền đi như vậy, thì lúc mà thấy cái duyên, chẳng như có người nói, có những người lập cái nguyện là: tôi nguyện sẽ cứu vợ tôi. Lúc đó Phật A Di Đà sẽ gửi cái người đó trở về để cứu chị nó, cứu cha nó, cứu mẹ nó. Cứu xong rồi, làm xong công tác rồi, nó trở về lại quả Tây Phương Cực Lạc. Giống mình đi du lịch, mình mua cái vé là khứ hồi đàng hoàng, chứ không phải mình đi một hướng đâu, phải chứ có. Đi một hướng xuống tuột luộc, xuống địa ngục á. Đừng có dạy. Con người sẽ gửi nó đi ngược lại. Gửi ngược lại với cái pháp tịnh độ. Tôi nói về cái nguyện. Thầy ông này, thầy hỏi ông thầy hiền giới đó, bây giờ cái một người á, thì nguyện là nguyện được vãng sanh, rồi cái lập hai nguyện thứ nhì là vãng sanh kiếp này nếu được. Còn cái người nói là tôi là muốn vãng sanh trước cái đã, còn vợ tôi kệ nó. Thầy hỏi là cái ông hiền giới này, ông có nguyện gì? Lập bốn cái đại nguyện của Bồ Tát. Bốn cái đại nguyện là thề nguyện cứu tất cả chúng sanh, đoạn tất cả phiền não, học tất cả pháp môn và trở thành Phật. Nói tóm tắt lại, cần lập bao nhiêu nguyện? Cô lập bao nhiêu nguyện? Sư cô già, nguyện gì? Nguyện cứu con gái đầu lòng, con gái út, con gái út với con trai út, đúng không? Nguyện gì nữa? Nguyện cứu mấy thằng cháu, chắc, chích. Mới chừng đó đã ngừng rồi. Có người có những cái nguyện gì đặc biệt không? Cô Kim, con nguyện đi Nam Đại Hàng. Có ai cái nguyện gì đặc biệt không? Nguyện là về qua Tây Phương Cực Lạc thành Phật, xong rồi trở về đây cứu những cái người mà khổ nhất. Hai vấn đề mình giải quyết là lập bao nhiêu nguyện. Có những người nói là ông sư này, ông nói là tôi nguyện là tôi trở về lại quả ta bà này, nhất là quả ta bà này, nhất là xứ Mỹ này đó, cứu những người đi theo tôi, cứu chúng sanh ở đây. Lúc thầy còn trẻ đó, thầy nghe lời nguyện thấy cái lý tưởng hay ha. Những người mà trung thành với mình đó, mình phải lo cho họ chứ. Sau mới thấy cái người Mỹ không tin những cái chuyện đó. Nói dân Basilico nó tin. Người Mỹ nó khôn lắm. Nói người Mỹ, nhất là tụi trẻ đó, cứ nguyện, thầy nguyện sẽ trở về cứu cho con, mà chừng nào mà con thành Phật thầy mới chịu thành Phật. Nói một cách mà quả quyết như vậy, làm sao quý vị dám con đoan cam đoan mà trở về loại quả ta bà này được? Làm sao quý vị dám quả quyết mình có thể cứu người khác được? Mình cứu mình chưa nổi nữa. Phật giáo mình rất là thực tiễn. Phật giáo mình rất rõ ràng. Quý vị mà muốn cứu người khác là trước hết quý vị phải có thể tự cứu mình cái đó. Mà quý vị chưa tự cứu mình được, quý vị không thể cứu người khác được. Thật giáo rõ ràng lắm, cái gì mà chưa tự cứu mình được đòi cứu người khác là cái vị là ăn gian, là đi bịp người ta. Những cái người này chỉ lo đi dạy được ba si đô cô, tại nó tin một cách mù quáng thôi. Chứ còn những người mà có trí thức, có người thông minh, ai mà chấp nhận những cái chuyện lời dạy được. Ta có hỏi ngay đó, thầy cứu thầy toàn phiền não không, sao mà chưa tự cứu nổi mà đòi cứu người ta, vừa phải thôi. Thầy bập thù lù. Lúc trước thầy ốm nhấp, giờ thầy mọc tù lù, xong rõ là thầy còn tham ăn, xong rồi thầy cứu nổi. Cứu mình chưa nổi mà đòi cứu người ta. Con trò nhìn cái mặt nó vạch cái mặt ra ngay lập tức, tại nó dốt thôi. Ngày thì ngó ốm nhấp. Ốm nhấp. Ông này da bọc xương thôi. Tại mấy ông thầy mà mập là không tốt. Còn một trường hợp mà rất đặc biệt thôi đó, có một thầy biết là mập thù lù thôi, mà ông nói là Bồ Tát thôi đó. Chứ còn những người mà mập thù lù là toàn là bị kẹt cái ăn đó. Mập là thằng tham ăn, không cách nào mà giải thoát nổi. Bởi vậy, cái yêu cầu đã đồ ăn luộc không à, cả mấy tháng rồi yêu cầu hoài không được. Thỉnh thoảng thì được, cái mỗi ngày thì mỗi ngày Mỗi ngày đồ ăn, ngon là chết tu gì nổi. Cái gì khó mà tu nữa. Ai nói?
Con thấy có một cái tạp chí như là hồi mình không ăn đó. Nói hồi đó ông sống như bên Nam thì ông bên Nam ăn một chút xíu thôi, đủ rồi, còn ông ăn mà tương tâm đó, tôi ăn thịt bình dục tôi mới no. Thành ra thầy nói có lẽ là ông lấy bên Nam nó không thích cái tư tưởng mà vọng tưởng hơn là thầy định không. Thầy định không nói vậy nên tôi ăn rất nhiều tôi mới no.
Cái này ông nhắc lại là ông Tịnh Không kể ông ở với Lý Bình Nam thì ông ăn Lý Bình Nam thì ăn được một chén một ngày thôi, còn ông Tịnh Không ăn ăn như 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 heo vậy. Ông nói tại ông vọng tưởng nhiều, ông cần ăn nhiều về ông tu mới được. Thành ra ông chủ trương là những người mà phải cần ăn mới tu được. Tại không được dạy, không biết phương đại phương pháp tu, thành ra thầy không cái đó là cái người là người gọi là học giả thì họ không được cái dạy những cái bí mật của tu luyện, thành ra họ không biết thiệt sự. Mà nếu họ có những cái phương pháp huấn luyện là tại sao họ không có đệ tử xuất gia? Cái người mà có đắc được cái pháp phải tìm học trò để truyền cái pháp lại, chúng tôi cái pháp nó thất truyền là đắc tội với sư tổ sư phụ mình. Đắc tội đó. Con truyền là con phản thầy. Thành ra có pháp là phải tìm học trò. Ông có pháp tại sao không có người xuất gia? Người tại gia thì dạy được cái pháp cho người xuất gia dưỡng hồi, nó cũng đủ chuyện hết. Từ từ cái ông sắp chết tới nơi, từ từ nó lộ ra hết. Những cái người đó mà được ông thầy dạy rồi mà để cho nó thất truyền, cái nghĩ trong tương lai, cái vị nghĩ trong tương lai, ông thầy sẽ dạy tiếp không? Lần sau không dạy đâu. Nó tiệt ngoài mà dạy làm gì? Nói một cách vỏn vẹn một câu thôi đó. Trả lời một câu đó. Người nói mà tôi phải cần ăn tôi mới tu được đó, người này nói tầm bậy. Không biết mà nói tầm bậy. Ai thắc mắc gì khác không? Mấy cái người nói những cái nguyện tầm bậy như vậy là sau này họ sẽ bị kẹt nhiều lắm. Nhất là cái nghiệp của nó sẽ bị đọa địa ngục mà không cách nào đắc được vãng sanh. Nó phá mà sao mà đòi hưởng được. Còn lâu lắm mới cho vào. Sẽ cho, trong tương lai sẽ cho, nhưng đều còn lâu lắm. Kiếp này khỏi đừng có mong. Phản thầy, phản bạn, gạt người ta thì ai mà cho vào, giỡn thôi. Đối với cá nhân thầy, những người như vậy, thầy sẽ bầu là họ nên đọa địa ngục thôi. Cái đó là nó công bằng. Tại nếu mà chả như cá nhân thầy đi làm những chuyện như vậy thì nên đọa địa ngục. Và nhân quả. Ai thắc mắc gì không? Câu trả lời cái nguyện đó, quý vị nên lập càng nhiều nguyện càng tốt. Tôi muốn nguyện cứu vợ tôi, tôi nguyện cứu vợ thứ nhì của tôi, tôi nguyện cứu vợ thứ ba của tôi, tôi nguyện cứu vợ thứ mười của tôi. Nguyện nó rất là tốt. Đừng có sợ lập nguyện. Cái nguyện, cái nguyện mà làm nguyện mà trong cái tâm, cái trong tinh thần tốt đó, chẳng phải nguyện mà nguyện nhà nó, tôi nguyện để về đây để cứu, tôi cứu bồ, tại vì bồ giúp đỡ tôi, vì tôi nguyện tôi sẽ cứu bồ. Bồ cho mượn tiền thêm đi. Cái nguyện đó là không tính. Sao? Không thành thì cái sao mình làm? Đâu có sợ đâu. Cái nguyện hay chỗ là mình làm cái nguyện mà kiếp này làm xong, cái sao mình làm tiếp. Những cái người đó đâu có kẹt vào là phải thành công đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Bác này, bác thiền bác nói rằng á, là mình nguyện á, mà mình có phước sao mà làm kịp làm được. Chẳng như lấy muối bỏ biển vậy đó. Mình cứ cái nguyện mà nó nhiều quá mà mình có một tí xíu muối sao mà nó xong được bây giờ. Đó, nó vô ích. Cái gì nghĩ sao? Bởi vậy không phải trẻ có mà già nó cũng kiếm chuyện với thầy nữa. Cứ cho cái gì hỏi là cái câu hóc búa từ mọi nơi tới. Sao?
Thầy con thấy nếu mà mình lên cực lạc rồi trên đó thì cái cư dân trên đó phước báo cũng tướng tá được phước như Phật Di Đà vậy. Thì có cái phước nào mình làm không được? Xem trở lại nếu mà Đức Phật đã thấy được là cho mình đi.
Cái về ông này ông nói là mình làm tới đúng được luôn nữa, nguyện nhiều quá sao mà tới nó nổi nữa. Cái ý ông là vậy đó.
Tại ông nghĩ là lúc này ở đây thì không phước mà khi đó bản sanh rồi trong kinh nói.
Nhưng đều ông nói là tới đó không được. Nguyện quá sao tới, cứ theo lời ông Bình Hoa số dài tôi nguyện ngày nay nguyện 10 nguyện, ngày mai nguyện 100 nguyện, ngày mốt nguyện 1000 nguyện. Cuối cùng nó bị nó đầy đủ, mình chết chìm luôn. Ông mới sợ nó sao mà tôi đi theo mới cực lạc được. Đó là mình nguyện mình cứu vợ, mình kiếm vợ kiếp trước. Là vợ nhì đó chứ không phải vợ kiếp này đâu. Xong kiếp trước nữa. Đúng không? Cứ trung thành lắm nhé. Thì mình nguyện như vậy á, thì nội lập nguyện không hết thì giờ mà niệm Phật luôn nữa. Hiểu không sư cô? Cứ nghe ông thầy Bình Hóa số dài, cứ lập càng nhiều nguyện càng tốt. Cái lo cuối ngày ra lập nguyện, cứ biên ra hết. Không có thời giờ đi nấu ăn, không có thời giờ đi tắm rửa. Làm sao mà vãng sanh bây giờ? Hả? Đó, ổng hỏi như vậy, hóc búa không? Ác không? Người Tàu nói sao? Người lập thì thôi mà lập nguyện đừng có lập gia đình nữa. Mấy người đã hàng quá sức thì thầy chịu không nổi. Sao?
Dạ, thưa thầy, con nghĩ nếu mà mình nguyện thật lòng đó thì mình không có dám nguyện nhiều, mình phải lượng sức.
Nguyện mà thiệt sự mình có thành tâm mình nguyện và trong cái lượng của mình, không? Sức lượng của mình, khả năng của mình. Giống như cưới vợ nhé, cưới nhiều quá nó phiền lắm.
Thì qua kia là mình nghiên cứu đó, thì hàng ngày mình có đọc cho thầy giới nói hồi nãy đó, cái điều kiện mà muốn lên tịnh độ cực lạc kiếp này thì dễ đó là phải phát tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề là gì? Là chúc sanh vô biên thệ nguyện độ. Thầy mới nói từ não vô tận thệ nguyện độ, mắt môn thệ nguyện học, lục đạo vô tận thệ nguyện thành. Thì chúng sanh vô biên thể cũng đạo, trong đó có vợ con gì kia đâu có bao nhiêu đâu mà mấy vị sợ đâu. Khi mà thành Phật là mình đủ biết bao nhiêu phước, như là lên kia là mình tướng tá được phước báo giống như Phật Di Đà, tại Phật Di Đà nguyện như vậy. Thì bây giờ xuống cứu 100 vợ, 1000 vợ đâu có bao nhiêu đâu, nó cũng trong tất cả chúng sanh vô biên thể cũng đạo của mình đó. Mà trong hôm qua mình nghiên cứu rồi, muốn lên cực lạc là phải phát tâm bồ đề mới dễ, chứ còn mình nói là sợ làm này sợ làm kia không có đi đâu. Không có được đi đâu, phải có tâm bồ đề trước tiên cộng với ba tính nguyện hạnh hôm qua đó. Cái phát nguyện đó làm cái phước
đó. Wow.
Cộng thêm cái phước đó nữa, cái phước mình hằng ngày mình làm.
Nhắc rõ đi, nói gì? Ông nói gì? Nó bị bắt, bị ép nguyện chứ. Lúc mà quy tâm bảo ông thầy ông bắt lập 3-4 cái đại nguyện đó, thành đó không phải lỗi của tôi, ông thầy ông ép tôi. Cái bị càng lập càng nhiều nguyện, nó càng ngày nó càng lớn. Tự động à, cái bị lập nhiều nguyện càng ngày nó càng nhiều, cái nguyện càng ngày nó càng lớn. Muốn thành Phật á, phải lập nguyện, đại nguyện mới thành Phật được. Quý vị cứ sợ là không đủ sức làm á, là không bao giờ thành Phật hết. Thầy cảm đoan như vậy đó. Muốn thành Phật á, phải lập cái nguyện nó vô tận mới thành Phật được. Những cái lời nguyện của Phật á, đều là vô tận ấy, mới thành Phật được. mà không phải một cái lời nguyện vô tận đâu. Rất nhiều cái lời nguyện vô tận mới thành Phật được. Mà mấy người mà lập nguyện sai mà bị đọa rồi đi ngục cái sư cô á, tôi nguyện sẽ cho thầy ăn cho ngọt cho ngon mặn nồng này nọ đó là đọa địa ngục á, nguyện cái đó là đọa địa ngục đó, mà nói không nghe ráng mà chịu á. Cái vị muốn học hỏi phải có sai, có làm sai mới học được, chứ còn có đòi làm trúng không. Ai thắc mắc gì khác không? Trả lời xong vấn đề, cái vấn đề là nghe nguyện rồi. Có cái câu hỏi khác mình chạy cần giải quyết đó là không? Nói xong hết rồi. Cái vì là cái nguyện đó, cái vị có thể thành Phật trước khi mà cái nguyện cái vị nó thành tựu. Ví dụ, sao? Khi cái vị thành Phật có làm lập nguyện nữa không? Mình cực khổ, mình lập nguyện cực khổ rồi, tại sao mình thành Phật còn cực khổ tiếp làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Mấy người ba si đô cô nó không biết gì hết, nó nói tầm bậy, hỏi tầm bậy không. Mình thành Phật rồi, thành Phật còn lập nguyện làm cái gì nữa? Cá nhân thầy ấy, thành Phật là thầy không nhất định không có lập nguyện nữa. Cái nguyện của thầy là vậy, tôi mà thành Phật tôi nguyện ra không bao giờ lập thêm nguyện nữa hết. Thì ví dụ một cái loại nguyện mà nó không nên làm. Ai muốn nói không? Cái mặt mà cười nha, thấy là cũng xong tới nơi rồi. Nguyện tôi không vãng sanh mà tôi nhất định trở về lời quải ta bà này để cứu tất cả mọi người. Cái nguyện đó là tôi, cái đó là nguyện không nên làm. Cái đó là chuyện vô minh, làm chuyện vô minh. Mình cứu mình không nổi mà đòi khoe khoang đưa lời cứu người ta. Lý do rất giản gì? Cái lý rất là giản gì? Quý vị muốn phát cái nguyện cứu người ta đó, thì quý vị phải học cách cứu người ta. Thì cái chuyện đầu tiên hết là quý vị phải học là cứu mình cái đã. Đó là điều kiện đầu tiên. Cứu mình không nổi, sao cứu người ta nổi? Mình phải tiếp tục sau. Ngừng lại đây. Lập nguyện đi. Thiệt ra cái này không phải là ngày tiếng Hoa ngày dài như vậy. Ngày tiếng Hoa chứ xích sửa những cái nguyện học trò. Vì thấy không? Thầy tu trẻ, thằng ngày tiếng Hoa lúc trước ngày chuyên môn sửa những cái nguyện đệ tử của ngài. Rồi thầy mới sau thầy rất là buồn. Rầu vậy sợ nói ổng chỉ sửa đệ tử kia, còn mình ổng chỉ sửa. Tại sao mình học được cái nguyện là cái gì? Phát nguyện là gì? Thành ra thầy mới chỉ cái vị là cứ lập nguyện đi, đừng có sợ gì hết. Cái nguyện loạn thần nào, loạn ngọn cao, những cái đừng tránh những cái làm cái nguyện ác thôi. Cái vị nguyện đi hại người ta là cái nguyện ác. Những cái nguyện quý vị phải nên giúp người khác. Cái vị nguyện thì giúp một người, hai người, 200 người là cần nhiều càng tốt. Đừng có nguyện đi hại người ta.